Hôm nay chúng ta bắt đầu vào câu hỏi giáo lý số 6 để qua giáo lý chúng ta được nhận biết Chúa đang hiện diện thực sự ở đâu. Nếu chúng ta không xác định được Chúa đang hiện diện thực sự ở đâu, làm sao chúng ta gặp gỡ được Ngài? Đó là một nội dung của buổi giáo lý hôm nay. Thì trước khi chúng ta được đón nhận lời Chúa qua giáo huấn của Thánh, chúng ta cần cầu nguyện với chuyên thần. Xin Đức Mẹ ngày xưa trong ngày lễ ngũ tuần, Mẹ đã cầu nguyện cùng các môn đệ và chuyên thần đã đến tràn ngập tâm hồn họ. Hôm nay chúng ta cũng có quyền ước mơ cái căn phòng nhỏ bé này là hiện đại, cái căn phòng trong ngày lễ ngũ tuần, các tông đồ vây quanh Đức Mẹ để cùng cầu nguyện. Thưa Danh Cha và Con và Thánh Thần, lạy Chúa Giêsu, khi Chúa hoàn tất sứ mệnh Chúa Cha trao ở trần thế này, xem ra mọi công việc của Ngài rõ ràng. Nhìn một góc độ thời điểm ấy thì thất bại, nhưng Chúa đã về trời và Ngài cử Thánh Thần đến với giáo hội để Chúa Thần sẽ làm cho công nghiệp của Chúa Giêsu thực hiện được rất nhiều người đón nhận. Để ý muốn của Thiên Chúa là cả loài người này được thừa hưởng ơn cứu độ do công nghiệp vô cùng của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Và cái hôm ngày lễ ngũ tuần, có Đức Mẹ cầu nguyện với các tông đồ, và chúng con thấy rằng khi các tông đồ ở bên Chúa Giêsu thì xem ra không có thông minh, không có can đảm, không có sáng suốt bằng khi ở bên Đức Mẹ để cùng cầu nguyện với Chúa Thánh. Không phải là Chúa Giêsu đã bỏ các môn đệ mà Ngài ở trên trời hằng cầu nguyện trước mặt Chúa Cha, cho Hội Thánh có Đức Mẹ cầu nguyện thông. Thì hôm nay chúng ta cũng xin Đức Mẹ ở chúng ta để chúng ta được gặp gỡ Chúa Kitô thật sự. Đức Mẹ chỉ báo đàn lành
cầu cho chúng con.
Chúng ta đọc câu hỏi thứ 6. Câu này là dành cho lớp tiếp sức, từ phải là từ mấy tuổi trở lên, trên 10 tuổi thì các em hiểu được những câu hỏi này. Các em mới sức tuổi lần đầu, các em chưa đủ cái trí khôn để hiểu. Chúng ta đọc số 6. Hỏi Chúa hiện diện
thực sự bằng cách nào? Thưa,
Hồn là Thiên Chúa hiện diện thực sự khi hội thánh cử hành các bí tích, nhất là bí tích thánh thể, và khi hội thánh cầu nguyện qua kinh phụng vụ. Ma-thi-ơ chương 18 câu 20. Hai là Chúa hiện diện thiết thực trong lời của Ngài, vì chính Ngài nói khi ta đọc kinh thánh trong hội thánh. Ba là Chúa hiện diện trong tâm hồn người công giáo thánh thiện, họ là điện thờ đích thực được Chúa cư ngụ. 1 Cô-rinh-tô chương 3 câu 16.
Câu trả lời này để chúng ta nhận biết Chúa đang hiện diện giữa chúng ta là sẽ tóm lại trong hiến chi phục vụ số 6 và số 7. Riêng trong hiến chi phục vụ số 7 là nói Chúa hiện diện ở giữa chúng ta, nếu nói về chi tiết là 6 lần hay 6 cách. Thứ nhất, đây câu đầu nói rằng Chúa Kitô hiện diện trong hội thánh, nhất là trong các hoạt động của phục vụ. Hoạt động của phục vụ là những cử chỉ, lời nói, hình ảnh hội thánh dùng để diễn tả việc tôn thờ Thiên Chúa và lãnh nhận ơn Chúa ban. Cho nên hội thánh nói trước nhất là Chúa hiện diện trong hội thánh. Thì chúng ta hiểu Chúa hiện diện trong hội thánh một cách cụ thể theo cái nhìn của Thánh Phaolô về mầu nhiệm hội thánh ở thư Cô-rinh-tô của Chúa Giáo Đoàn Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 thì Chúa Kitô mầu nhiệm chính là Chúa Kitô, chính là hội thánh. Đức Maria sinh cái đầu hội thánh là Chúa Giêsu Kitô. Còn các mục tử trong hội thánh hay những người tin Chúa trong hội thánh sinh các phần chi thể trong thân mình mầu nhiệm Chúa Giêsu. Cho nên hội thánh là hiện thân của cơ thể Chúa Giêsu hiện diện cách mầu nhiệm. Đó. Cho nên chúng ta ở trong hội thánh là đương nhiên là chúng ta ở trong Chúa đấy. Chúa hiện diện trong hội thánh là vậy, hiện diện ở trong Chúa như một cái phần chi thể, những cái tay nó liền với thân mình. Đây hiện diện, Chúa hiện diện trong hội thánh, chúng ta phải hiểu như vậy. Nhất là các hoạt động trong phục vụ, hoạt động trong phục vụ là những thể thức hội thánh quy định để chúng ta diễn tả đức tin, lòng mến, sự tôn thờ của chúng ta đối với Thiên Chúa. Để trong phục vụ hội thánh dùng hình ảnh như cái nến, như bông tươi, thì cái bông tươi nó cũng diễn tả đời sống của chúng ta đấy, nó góp phần vào tôn vinh Thiên Chúa. Nhờ chúng ta đưa nó vào thánh lễ, tôn vinh Thiên Chúa thế nào, cái bông ấy nó diễn tả đời chúng ta khi chúng ta còn trẻ, còn khỏe, còn nhiều tài năng, ai cũng quý mến ta. Giống như cái bông mới cắm ở nơi bàn thờ thì người cắm bông ngắm nghía, nhiều người cũng ngắm nghía vì nó đẹp, nó thắm, nó tươi. Đấy. Nhưng mà có khi buổi chiều nó cóc xuống rồi, người ta không tiếc tay túm lại cóc xuống ra. Nhưng thấy dùng bông tươi ở trong mùa vụ chứ không có dùng bông ni lông, không có dùng bông giấy hay bông vải, nó không diễn tả cái đó được. Thiếu. Cho nên khi chúng ta đến nhà thờ, chúng ta nhìn cái bông, nó từ nó tươi thắm, người ta o bế nó, rồi nó héo tàn, người ta quăng nó đi, thì đời chúng ta như vậy. Có lúc người ta trọng chúng ta lắm khi chúng ta còn hữu dụng cho họ. Khi chúng ta thân tàn ma dại rồi, rồi sẽ người ta phi thải. Đó cũng là một cái cách diễn tả ở trong phục vụ. Đó là một cái hình ảnh nhỏ thôi, có nhiều hình ảnh khác. Hay đến những cái cử chỉ ở trong phục vụ, khi nào chúng ta đứng, khi nào chúng ta ngồi, ngồi là khi nghe các nghĩa lời Chúa, đứng là khi tất cả cộng đoàn trinh trọng để mà đón nhận lời Chúa từ phó tế hay là linh mục công bố tin mừng. Đấy, những cái bình nhận người ta khi một ông vua nói gì thì toàn dân đứng nghiêm trang. Cái đứng đấy nó cũng biểu lộ sự kính trọng hay là yêu mến, tin tưởng vào nơi đời Chúa, cử chỉ được chấp phục vụ. Đấy là những cái hoạt động đó, như cũng là các cái, chúng ta được hiểu như là các cái trí thể trong một thân mình nó hoạt động để diễn tả một cái cơ thể là một cơ thể sống chứ không phải là cơ thể chết. Thứ hai là chúng tôi hiện diện thực sự trong hy lễ, không những nơi con người thừa tác viên, tức là chủ tế. Vì như xưa chính người cũng dâng mình trên thánh giá, thì ngày nay chính người cũng dâng mình nhờ thừa tác vụ của các linh mục. Chúng ta khi đi dự lễ, chúng ta không thấy Chúa Giêsu, nhưng chúng ta tin rằng vị chủ lễ hôm đó là giám mục hay là linh mục chỉ là con rối của Chúa. Chúa Giêsu dùng cái con người đó như một dụng cụ để Ngài thi thố ơn lành, Ngài giảng dạy, Ngài ban ơn. Cho nên chúng ta thấy hồi thánh cũng muốn giáo dân hiểu như vậy, mà các cái lời đọc ở trong thánh lễ chúng ta đừng hiểu đó là riêng là linh mục hay một cá nhân nào đó, mà là hiểu về Chúa Kitô. Cụ thể như cái lời chào đầu lễ, sách giữa lễ Roma y rõ Chúa sự chào thế nào: Chúa ở cùng anh chị em. Để trong hiến chi phục vụ số 22 nói rõ là cấm ngặt và một cách tuyệt đối, không một linh mục nào được tự ý lấy sáng kiến của mình mà thay đổi chức nào theo sách phục vụ in. Người ta in phải đọc là Chúa cùng anh chị em, phải đọc như vậy. Tại sao phải đọc như vậy? Bởi vì ông linh mục là hiện thân Chúa Kitô. Cái lời chào đó là Chúa Kitô chào anh em của mình là con Chúa trong cái thế tại. Chúa Giêsu chào con cái của Thiên Chúa trong đại gia đình hội thánh, Chúa là Cha. Thế nên gọi nhau là anh em, dù là con nít hay là người lớn, đàn ông hay phụ nữ đều là anh em hết. Con của Cha trên trời, chúng ta đọc ở Matthew chương 23, Chúa nhắc cái điều đó đấy. Đừng gọi nhất là Cha cho con của Cha trên trời, còn chúng con là anh em với nhau, thì điều đó được thể hiện trong buổi thánh lễ khi linh chủ tế tuyên bố Chúa cùng anh chị em. Chúng ta hiểu đó là Chúa Giêsu nói công bố chúng ta là em của Chúa Giêsu, còn con của Cha trên trời. Nó rất là hay. Nó tiếp rằng một số linh mục cũng được dạy phục vụ ra tự biên tự diễn. Thấy con nít làm lễ cho thiếu nhi này, Chúa cùng các con, ông cụ ta làm lễ cho các cụ cao niên này, Chúa cùng quý ông bà. Láo đứu, tôi nói là láo đứu ấy bạn, là vì đến trên vùng mùa xoay 12 đâu cho phép tự thay đổi chữ với đâu. Chào nơi Chúa của anh chị em thì phải chào như vậy. Đấy, Chúa đang ở giữa chúng ta mà, ở giữa một cái cộng đoàn đức tin khi hiệp dân thiên lễ. Nên không được nói rằng không những ở nơi trong con người thừa tác viên như ngày xưa Chúa hiến dân mình trên thánh giá thế nào thì hôm nay Ngài cũng dùng thừa tác viên trong chức linh mục để dạy như vậy. Và này chúng ta biết rằng á, cái chức linh mục có trong thời gian đối với Chúa Kitô mà nó vĩnh viễn khi Chúa Giêsu về trời. Còn đối với loài người á, được Chúa trao cái quyền linh mục này là linh mục thừa tác như là tôi hay là giám mục thì nó chỉ hạn hẹp trong khi người đó còn sống thôi, chứ không đời đời đâu. Bởi vì giá trị của bí tích truyền chức thánh ấy, là làm cho cử chỉ của người ấy khi cử hành bí tích trở thành hành động của Chúa Giêsu mà thôi, chứ không phải là ai đã nhận bí tích truyền chức là người đó đương nhiên là Chúa gìn giữ vô tội cũng phái còn dễ phạm tội nữa. Nhưng mà khi người đó cử hành phục vụ giải tội hay là dâng lễ là Chúa Kitô làm chứ không phải người đó làm. Vậy đó. Cho nên cho dù Giu-đa rửa tội, thế tôi má này, thế tôi mà tiên sinh, dù Giu-đa rửa tội cũng phải là tên Giu-đa rửa tội cho người ta mà là Chúa Kitô ban thánh thần. Đấy, khi gần bí tích này. Nhưng mà chúng ta phân biệt nhé. Có mấy bí tích nhỉ? Xét về những bí tích ban ơn, có mấy bí tích trong truyền thống là có bảy này. Nhưng mà xét về định nghĩa thì có mấy bí tích? Chín bí tích. Hội thánh cũng là một bí tích. Bởi vì định nghĩa bí tích là gì? Là gì? Bí tích là hình thức Chúa Kitô thiết lập để qua cái hình thức đó mà người ta được nhận được ơn cứu độ. Thì hội thánh là hình thức Chúa Kitô thiết lập. Hay là lời Chúa cũng là hình thức thì Chúa thiết lập. Cho nên hội thánh hay lời Chúa cũng là bí tích. Nhưng mà theo truyền thống vẫn gọi là hội thánh có bảy bí tích. Thì chúng ta hiểu rằng á, sáu bí tích trừ bí tích thánh thể, còn sáu bí tích kia, bí tích thánh tẩy, bí tích thêm sức, bí tích giải tội thì giao hòa, bí tích sức giàu, bí tích truyền chức, bí tích hôn phối. Những bí tích đó Chúa không trực tiếp được nhé, mà Chúa dùng quyền năng của Chúa qua thừa tác viên để Ngài dùng cái quyền của Ngài. Thấy chưa? Các bí tích, sáu bí tích kia Chúa dùng quyền của Chúa qua thừa tác viên của Ngài. Còn riêng bí tích thánh thể khi chủ sự dâng lễ là Chúa Giêsu trực tiếp chứ không phải là dùng quyền. Ngài trực tiếp, Ngài vừa là chủ tế vừa là bàn thờ vừa là của lễ, trực tiếp khác với các bí tích. Ngài trực tiếp giảng dạy. Thư Do Thái chương 1 từ câu 2 tác giả nói rằng thời xưa trong chúng ta giữ nhiều hình thức, Chúa dùng các ngôn sứ để nói ý của Chúa cho dân. Nhưng mà đến thời sau hết này và thời tân ước này là Chúa không nói qua các ngôn sứ của cái gián tiếp nữa, mà con của Ngài trực tiếp nói với ta. Nếu nói như vậy thì một người giảng ở trong thánh lễ còn chậm lắm nữa. Làm sao mình giảng mình nghĩ được Chúa Giêsu hãnh diện là chính ta giảng, chứ không có thì ông đứng giảng vậy chẳng giống Chúa Giêsu thế nào. Chúa Giêsu chẳng muốn nói như vậy. Thì tôi cứ tưởng tượng là ông nào mà không giảng đúng ý Chúa, Chúa vừa ông ấy vừa giảng, Chúa đứng bên cạnh hai tay Chúa bịt mắt bịt tai, Chúa lắc đầu đều không làm gì. Không phải tao có nói như vậy, tao có nói như vậy, phải không? Chúa không đồng ý. Có sao mà Chúa Giêsu nói chỗ đúng thế là được đấy. Vừa cười vừa đúng chứ còn Chúa cứ bịt mắt nhắm mắt không phải chết đấy. Chúa Giêsu trực tiếp giảng mà nó trong thi lễ là Chúa hiện diện, Chúa Giêsu hiện diện một cách thiết thực, thực sự trọn vẹn cả thần tính lẫn nhân tính, trong các bí tích dùng quyền năng để thực hiện qua thừa tác viên, nhưng bí thể thì không dùng quyền năng mà trực tiếp ngài làm công việc ấy. Đó là cái cách thứ hai mà trong tôi dựa vào hiến chế phục vụ số 7 để khai triển chúng ta tha tội Chúa, vì Chúa ở giữa chúng ta làm cái công việc mà qua bàn tay của Thánh của chúng ta gặp gỡ được Chúa Kitô. Nghe hát này nào.
Hoan hô là hoan hô Chúa, Ngài là cứu tinh của tôi, Ngài là chiến lũy tôi, Ngài là cứu độ tôi, Ngài là chuôn náu đường tôi, Ngài là cứu độ tôi, Ngài là nhân cứu tôi, là đấng lòng tôi hát cả đêm ngày, Ngài là mối tình của tôi. Hoan hô
chỉ có thể nói được khi chúng ta rước lễ, nói được Bởi vì tác giả thư cho Thái ở chương 2, câu 11, 14 còn nhấn mạnh rằng đấng tác thánh là Chúa Giêsu. Và những người được thánh hóa cùng một nguồn gốc, chúng ta không thuộc về nguồn gốc Adam hay bài xưa nữa, mà thuộc về nguồn gốc là Chúa Kitô là Thiên Chúa. Đấy, cùng một nguồn gốc, cùng một sức một thịt với Thiên Chúa, sức thịt mà Chúa đã lấy từ Đức Mẹ. Cho nên chúng ta rất lấy, chẳng hiểu chúng ta hiệp thông sức thịt Chúa Giêsu mà hiệp thông sức thịt cả Đức Mẹ đó. Bởi vì sức thịt của Chúa Giêsu là sức thịt của Đức Mẹ mà. Nên cách mà yêu mến Đức Mẹ hơn cả vẫn là rất lấy, bởi vì được hiệp thông cùng nguồn sức thịt của Đức Mẹ thật sự như vậy, đúng không? Đó, một người mà đến cầu khẩn Đức Mẹ mà chẳng bao giờ mà nói yêu mến Đức Mẹ mà chẳng bao giờ sức ở Đức lấy, thì sao mà nói yêu mến Đức Mẹ được? Cho nên Chúa hiện diện một cách thực sự trọn vẹn đầy đủ dưới hai hình bánh và rượu sau khi đi một đọc lời chuyện phép. Rồi thứ tư là Chúa hiện diện một cách thiết thực trong các bí tích nhờ quyền năng của Ngài. Nãy như cha đã nói là 6 bí tích là Chúa hiện diện nhờ quyền năng qua tay thừa tác viên. Và thứ năm, Chúa hiện diện thiết thực trong lời của Ngài, vì chính Ngài nói khi người ta nghe đọc Thánh Kinh trong hội thánh. Chính Chúa Giêsu nói khi đọc Thánh Kinh trong hội thánh. Cái câu này rất là quan trọng. Thế nào là đọc Thánh Kinh trong hội thánh? Đọc Thánh Kinh trong hội thánh không phải chỉ là tôi là người Công Giáo, tôi mở sách thánh tôi đọc, tôi là người Công Giáo, tôi đến nhà thờ tôi gây giảng, mà hiểu một cách đầy đủ trọn vẹn, Chúa hiện diện một cách thiết thực khi ta đọc Thánh Kinh trong một thánh nhé, là tìm thấy sợi dây giáo lý xuyên suốt qua các bài đọc. Hội thánh đã dùng quyền Chúa ủy thác, cái quyền công bố chân lý, quyền công bố lời Chúa, Chúa chỉ giao cho hội thánh thôi. Hội thánh đã thể hiện cái quyền đó bằng chính từ Thánh Kinh những đoạn để chúng ta đọc trong cái đấy, trong phục vụ. Vì thế mà giáo huấn của cộng đồng Vatican trong hiến chương phục vụ xoay 14 số 52 nói rất là chính xác, gắt gao và rõ ràng là bài giảng của lễ, vị giảng ở trong cái lễ đó buộc phải dựa vào các bài đọc, trước bài này dựa vào một tin mừng đầu, dựa vào các bài đọc hội thánh đã trích từ Thánh Kinh và cho đọc trong cái lễ. Các bài để từ các bài đọc đó rút ra những mầu nhiệm đức tin nhiều lắm, những mầu nhiệm đức tin. Cho nên cái đoạn kinh thánh đó phong phú về mầu nhiệm đức tin phải trình bày lâu hơn, cặn kẽ hơn, rút ra những mầu nhiệm đức tin và những quy tắc cho đời sống Kitô hữu, những quy tắc để người ta sống đạo. Cho nên chúng ta hết sức phải tránh cái kiểu dạng thế này, này là chúng ta phải sống đạo làm sao để Chúa được vinh danh. Sống đạo làm sao? Hả? Sống đạo làm sao để Chúa được vinh danh? Thế cứ nói vậy á, bởi vì dạng chúng ta phải sống đạo làm sao để đưa người ta về cho Chúa, chứ phải sống đạo làm sao để sau này được cứu độ. Làm sao? Trời ơi, tôi đã muốn làm sao, tôi đến nhà thờ tôi nghe ông cha giảng cũng chỉ cho tôi này. Cho nên cũng được nói này, rút ra những mầu nhiệm đức tin và những quy tắc cho đời sống Kitô hữu. Quy tắc, đừng có nói sống làm sao, bảo là sống thế này. Này, cụ thể bảo người ta rằng Chúa ban cho mình cái khả năng đạt đủ tốt, thời giờ, sức khỏe, tài năng, tiền của. Để làm được tốt thì có 3 cách làm được tốt. Tôi dùng tiền của ấy, khả năng của tôi để tôi giúp cho người đói nghèo, họ đỡ khổ. Thế đó là tốt thôi. Tôi dùng khả năng của tôi làm cho người em họ nhận biết Thiên Chúa thì tốt hơn. Và tôi dùng khả năng của tôi có để quy tụ anh em, để dẫn dắt anh em, để dìu họ phải đến gặp Chúa Giêsu Thánh Tẩy, phải kết tập với Chúa Giêsu, khởi đi từ Bí Tích Thánh Tẩy và vẹn toàn trong Bí Tích Thánh Tẩy. Như vậy là cách trình bày là sao, là rút ra một những cái bài nhất là quy tắc cho đời sống Kitô hữu. Chúng ta cũng hỏi xem, và bây giờ tôi đem thực hành lời Chúa thì như vậy đã tuyệt vời chứ? Ai cũng ăn được tuyệt vời không có đâu, chưa tuyệt vời. Thánh Phaolô nói là từ đó chưa ba có hai mai đó, chúng ta thi hành lời Chúa thì vẫn còn giam ta trong tội, bởi lẽ là lời Chúa bao giờ cũng cho biết cái điều xấu phải tránh, cái điều này tốt phải làm. Chẳng ai có thể tránh hết được điều xấu, chẳng ai có thể làm hết được điều tốt, lời Chúa dạy đâu. Làm được bao nhiêu hay bao nhiêu thôi, và vẫn càng làm thì càng khám phá được sự bất lực của mình. Hay thứ nhất chưa phải là nhất đâu. Càng đọc lời Chúa thì càng thấy tên nó sẵn mỗi thôi, thấy sự bất lực của mình thôi. Cho nên cuối cùng phải đi gặp Chúa Giêsu, Ngài mới là đấng giải quyết. Tại sao? Chúa Giêsu ở giữa chúng ta, có bản tính loài người như chúng ta, hoặc sự tội lỗi thôi. Nhưng mà Chúa Giêsu không có lệ thuộc cái gì hết. Ở nơi cái gì nơi Ngài cũng tốt đẹp cả, đúng không? Còn chúng ta phải lệ thuộc vào định luật. Ngay khi chúng ta ra đời ấy, cái định luật là cha mẹ yêu thương nhau sinh ra chúng ta. Còn Chúa Giêsu khi sinh ra đời đâu có theo định luật trong mái đâu, một mình Đức Maria sinh ra thôi, đâu cần lệ thuộc vào đâu. Hay là chúng ta đi chữa bệnh nhé, ông bác sĩ nào cũng phải bảo chúng ta phải giữ vệ sinh, đó là luật. Và Chúa Giêsu chữa bệnh chẳng vệ sinh gì, thằng mù mày bảo nào đây tao chữa cho, người nhổ bọt xuống đất, người dây bùn nhũ nhà như nhau bùn mắt nó. Tôi thật lúc đó nó mù tịt đó để cho bôi chứ. Mà nó mà hiếm hiếm, ô, không phải bẩn không? Thế mà rồi cho bôi về cho bảo gì rồi phải đấy. Chá có luật lệ gì đúng không? Đấy, cái luật cái luật đâu? Hay là luật tôn giáo ngày thứ bảy được phải nghỉ? Ngày cứ làm ngày thứ bảy mà người ta bảo rằng ngày nào mọi người đều tốt này. Chá có lệ thuộc vào luật nào? Còn chúng ta là bao trùm luật này. Thế từ đó nếu chúng ta có làm theo luật ấy, nó chứ phải là nhất tuyệt đối đâu nhé, nó là tốt hơn thôi. Chúng ta phải đi kết được với Chúa Giêsu. Cụ thể là chưa phải là người Công giáo thì phải xin lễ Bí Tích Thánh Tẩy, mà người Công giáo thì hàng ngày phải đi dự lễ. Đó là cái quy tắc cho người ta sống đạo đó. Chứ không có kiểu nói là chúng ta phải sống thế nào để chúng ta được cứu độ, chúng ta phải sống thế nào để đưa người ta về với Chúa. Thế nào là thế nào? Cũng đúng không? Nhiều ông cha cứ giả cái kiểu đó. Chứ sống thế nào? Sống thế nào đây trong cái cây này đọc vào này, tôi chưa biết đâu, dạy tôi đi. Đấy. Đọc cái một cái câu chuyện 13 câu 3 đọc rất có hiểu. Nếu bạn đưa hiến ra tài chi cho người nghèo, còn mạng sống cũng hiến cho người ta luôn, mà không có đứa ai thì vứt đi phải zero. Ai mà hiểu được? Đã có mấy ai đã đưa chia ra tài chưa? Đấy chứ còn nói là hiến mạng sống. Vậy mà Phaolô bảo rằng đó, không có đứa ai vứt đi. Thì ta hiểu rằng đứa ai đó là Chúa Giêsu, chỉ là Thiên Chúa là đứa ai. Làm mọi việc tốt đẹp như vậy mà không kết hợp với Chúa Giêsu, không cùng với Chúa Giêsu chẳng có giá trị cứu độ. Thì đó là cách thực hành đấy. Cộng đồng nói là từ bản kinh thánh, tổ thánh trích cho chúng ta đặt trong vụ người giảng phải rút ra bộ những đức tin và những quy tắc cho đời sống Kitô hữu. Và tôi cũng đề nghị này là chúng con thì sau này có làm linh mục giảm bớt cái kính thưa anh chị em yếu quá. Nếu cùng á thì nó một lần đầu tiên thôi. Thưa anh chị em, hôm nay tôi được hãnh diện đứng giữa chị em để chia sẻ lời Chúa với chị em. Hôm nay đủ rồi. Cứ bốn bài giảng có những chàng cứ một tí kính thưa quý ông bà và anh chị em. Rồi đến tí kính thưa quý ông bà và anh chị em. Sao còn lắm kính thế không biết. Không có cái gì để nói nữa là kính hoài, kính hoài. Mà bây giờ có những người người ta kiêng cái chữ kính. Đọc là kiêng thôi. Bởi vì bố người ta là kính. Đọc kính này người ta sùng đấy đó. Kính thưa một bà anh chị em. Kính hoài. Kính đọc đấy. Cho nên mình trình bày những mô nhiệm đức tin hay là những quy tắc cho đời sống Kitô hữu thì chẳng trình bày mà cứ kính thưa chị em. Chúng ta phải làm thế nào? Kiểu mà trình bày như vậy chắc chết được. No, cho nên tôi rất là thích cái câu này là chúng ta thấy Chúa Kitô hiện diện một cái thiết thực trong lời của Ngài khi chúng ta đọc Kinh Thánh trong hội thánh là vậy đấy. Sự của các bản văn của bộ của Thầy trọng quan trọng lắm chứ. Mỗi một ngày chúng ta đi dự lễ và được nghe lời Chúa thì quá tuyệt vời đi. Nhưng mà tôi cũng nhắc nhở mọi người hãy cầu nguyện cho các chủ trang nhớ rằng cái sứ mệnh truyền đạt lời Chúa của các linh mục, của các giám mục, của phó tế đó, làm sao Chúa phải gật gù, Chúa hoan hỉ, chứ đừng để Chúa bịt mắt, nhắm mắt bịt tai, Chúa đắp đầu và ta đâu có nói vậy đâu, đúng không? Không được đâu. Hoan hô là hoan hô Chúa,
Ngài là đức tin của tôi, Ngài là chiến quý tôi, Ngài là cứu độ tôi, Ngài là chôn cáo được tôi, Ngài là cứu độ tôi, Ngài là
dựa trên lòng mến, đức tin lòng mến trong cái chung của mình. Hoàn toàn lệ thuộc vào mình. Cho nên độ thánh gọi chỉ có kinh phục vụ hay là các quý vị gọi là cầu nguyện công cộng. Công cộng không phải là đứng ở dưới trời, mà công cộng là Chúa Giêsu cầu nguyện cùng với các chi thể của Ngài mà cầu nguyện, gọi là công cộng. Còn ngoài ra tất cả đều là đức tư hết. Ta gọi là khi dự phục vụ hành thánh đế của Chúa Giêsu là chúng ta được cái ơn ăn theo. Ăn theo tức là không có giao công nghiệp của mình mà là giao công nghiệp của Chúa Giêsu. Thí dụ thế này là ăn theo đấy. Một người trong cái cộng đoàn này có người ba mới qua đời và muốn được giám mục địa phận về dâng lễ để ăn táng cho ba của mình. Anh nói chắc chắn là không thể để nó đi giám mục ngày được. Mà thí dụ biết tôi một người rất là có uy tín với giám mục, có công với địa phận, để nói với cha ơi, ba con ước ao cái ngày ba con về với Chúa đó, con đi giám mục đi dâng lễ, con dám xin, cha có thể xin được không? Và được nghe theo tôi, thì tôi lên, anh đó đứng đằng sau, có thể anh nghe điện thoại, có thể anh đọc báo, tôi cần biết. Bởi vì tôi nói đức cha thưa ba ngày mới qua đời. Con xin đức cha giúp anh ấy là đức cha làm lễ ăn táng cho ba anh ấy. Thì đức cha nghe như vậy, đức cha về dự lễ ăn táng cho ba anh này là do tôi và do anh này, do cái anh đó. Cho nên anh đó được cái ơn được gọi là ăn theo. Khi chúng ta cười phục vụ, cái ơn là chúng ta ăn theo công nghiệp của Chúa Giêsu, lời cầu khẩn của Chúa Giêsu trước mặt Chúa Cha. Còn ngoài ra là chúng ta được ơn theo tình trạng đạo đức cá nhân của mình. Và nếu như vậy, chúng ta có quyền hiểu thế này nữa: khi chúng ta dâng lễ hay là sự kinh phục vụ mà có chiêu chí, có ngủ gần, không bất ơn, bởi vì ai nói? Chúa Giêsu nói, đúng không? Nói như vậy có nghĩa từ nay đi lễ là cứ ngủ đúng nhé. Thoải mái nha, chú không phải như mình đấy à. Khi mình không có thể giữ được cái mình yếu đuối, mình còn ngủ quá, ngủ trong ruột ngủ ra, mình không bất ơn đâu. Chú làm thay cho mình, đúng không? Còn khi chúng ta làm việc đạo đức khác như là đặt vân côi hay tôn vương, tức là đi giá là tùy theo đức tin lòng mến và sự cầm trí của chúng ta khác ạ. Nó hay, nhưng mà tại sao tôi rất là tiếc là người ta không có cầu nguyện theo cái thể thức phục vụ của thánh quy định. Người ta quý trọng việc đền hạ hơn là việc đọc cái phục vụ, đó là điều rất tiếc. Chúng tôi đọc bài hiến chế phục vụ có thể tha thiết kêu mời các chủ trang phải tạo điều kiện cho giáo dân cùng đọc cái phục vụ với chủ trang trong một cộng đoàn, nhất là kinh chiều và tốt nhất là kinh sáng của kinh chiều. Ở đây chúng con đọc với cha kinh sáng kinh chiều, còn cha thì có đọc thêm kinh sách, kinh trưa, kinh tối. Như vậy mày có 5 sự kinh thì giáo dân có thể mời gọi cầu nguyện với chủ trang của mình trong giờ kinh sáng, đặc biệt là kinh chiều. Nó có cầu nguyện, người ta bỏ tiết lần hạn. Tôi nói như vậy không phải là lên án tất cả những người đi lần hạn, nhưng mà chúng ta nếu không có giờ lần hạn thì đọc kinh phục vụ, đọc kinh phục vụ rồi còn giờ thì lần hạn rất là tốt. Thì tôi vẫn nói là tốt thôi, tôi nói là tốt nhất rồi. Nếu chúng ta tự biên tự diễn lời cầu nguyện thì tốt thôi. Nếu chúng ta cùng lần hạt với giáo hội thì tốt hơn. Nhưng nếu chúng ta giữ kinh phục vụ thì tốt nhất, tốt thật. Đó là giáo lý của thánh đấy, không phải ý đường của tôi đâu. Mà nó tiếc được người ta sao? Cho những người giữ các trật thờ rất là hiếm người giáo dân đọc dự định phục vụ với linh mục. Tôi xác tín như vậy cho nên nói thiệt, khi nào tôi cầm cái sách nguyện lên mà tôi đọc một mình như là tôi cảm thấy nó không thành, nó phải kiếm cho dân đọc chung. Thế một mình tôi đâu có phải là hiền thê của Chúa Kitô mà thôi, giáo cả xã hội là hiền thê. Cho nên kinh phục vụ là tiếng nói của hiền thê nói với đức phu quân của mình là Giê-xu. Cộng đồng nói như vậy rất là hay. Thế nữa là xã hội nói là Chúa Giê-xu hiện diện khi hội thánh cử hành kinh phục vụ, chúng ta cố gắng tham dự mỗi ngày, ít nhất là kinh chiều. Và sau cùng, theo hiến chế phục vụ số 6 là Chúa hiện diện ở nơi tâm hồn người công giáo sống đời thánh thiện, đạo đức thánh thiện. Thì họ là đền thờ điện thực của Chúa, được Thiên Chúa ba ngôi vương trị. Thứ nhất Cô Rinh Tô chương 3 câu 16 Thánh Phaolô xác định với chúng ta như vậy. Anh em không biết sao, anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần ngương cho anh em. Ai hủy hoại đền thờ Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ hủy hoại người đó. Vì đền thờ của Thiên Chúa là vật thánh, đền thờ ấy chính là anh em. Cho nên chúng ta phạm tội là chúng ta xúc phạm đến đền thờ của Thiên Chúa. Cơ thể chúng ta mới là đền thờ của Chúa ưa chuộng, Chúa cư ngụ, đồng hành với từ tư tưởng, lời nói, việc làm chúng ta. Đó là những cách Chúa hiện diện mà chúng ta được đọc ở trong hiến chế phục vụ số 6 và số 7. Vậy thì đến đây chúng ta có quyền kết luận rằng mặc dù đức tin Công giáo dạy Đức Chúa ở khắp mọi nơi, tức là chúng ta gặp thấy dấu vết của Chúa ở nơi các tạo vật, vẻ đẹp của nó diễn tả Thiên Chúa huy hoàng bao la của vũ trụ, diễn tả lòng bao la của Thiên Chúa, vân vân. Thì đó là những cái điều mà tôi đã nói trong cái điển giáo lý bài thứ hai. Tôi nhắc lại thì đó là Chúa hiện diện theo cái kiểu giáo lý chúng ta nói rằng Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi. Thì phải hiểu là Chúa hiện diện khắp mọi nơi và một cách đầy đủ xịn sao ấy, là bảy cách hiện diện vừa nãy tôi dựa vào hiến chế phục vụ số 6 và số 7 để trình bày. Vì thế mà chúng ta đừng bao giờ có cái tư tưởng rằng Chúa ở khắp mọi nơi, đạo tại tâm, không cần đến nhà thờ, đúng không? Tôi chẳng cần phải đến nhà thờ, tôi sống tốt là được rồi. Này, thế nào mà tốt? Adam và Eva làm trái ý Chúa, một cái tưởng mình làm tốt, và cứ theo ý mình là tốt. Rồi người ta lý luận lên này xem có lý. Ê, con B kìa, nó đến nhà tôi làm ngày đấy. Tôi thấy nó có hơn tôi đâu, nó có nhiều cái bê bối lắm. Thế nên mình cứ chửi nó quá trời. Và tôi chứ ai chửi tôi à? Tôi cần cù làm việc, nuôi vợ, nuôi con bảo hàng. Cù xóm ai cần thì tôi giúp ạ. Và nó đến nhà thờ ăn ngày đó. Và nó tồi tệ lắm. Chứ đến nhà thờ làm gì? À, lý luận như thế. Còn đa số lý luận như vậy. Bây giờ chúng ta thử hỏi ngược lại thế này nè. Vậy thì bảo cái đứa mà cái người mà năn đến nhà thờ mà đời sống họ không có tốt ấy, và họ bỏ đạo đi, bỏ Chúa đi, đừng có nguyên gì nữa, thì liệu họ có tốt hơn không? Chắc chắn họ không tốt hơn, phải không? Cho đáng lẽ khi người ta đến nhà thờ hàng ngày như vậy mà người ta sống không tốt như mình tưởng ấy, thì khuyến khích người ta cố đi bám chặt lấy Chúa. Người còn buông Chúa, người còn tồi tệ hơn nữa. Phải nói người ta như vậy nhé. Cố đi, đừng bỏ Chúa nhé. Ngươi bám vào Chúa mà ngươi còn bị chửi như vậy, ngươi mà buông Chúa ra, người ta không thể chấp nhận được người đồng. Còn mình nếu mà mình xấu hơn người ta thì mình đến nhà thờ mình cầu nguyện thì cái công việc của mình nó có giá trị chứ. Tôi đừng quên bài các bác ái của Kitô chương 13 câu 3 là bao nhiêu điều tốt vĩ đại mà không có Chúa nó vẫn đi mà. Nó đến tôi làm điều tốt chứ đủ, tôi phải đến kết hợp với Chúa nữa chứ. Chứ đừng nghĩ rằng tôi cứ làm điều tốt là được, cần gì mà đến nhà thờ. Chúa ở khắp mọi nơi mà, đúng không? Đó là một kết luận điều của những người ngu dốt đức tin, ngu dốt giáo lý. Cho nên có cái lý luận như vậy để chúng ta không bao giờ mà theo cái thói đó. Đặc biệt là tôi thích nhất trong cái bổn sinh có hai cái tư tưởng này mà tôi thấy rất ít người lưu ý để nhắc cho nhau, là ở công vụ chương 10 câu 41 và công vụ chương 13 câu 31. Hai cái địa chỉ này tôi tha thiết mọi người nhớ. Là nói sao? Công vụ chương 10 câu 41 nói là Chúa Giêsu sống lại vinh hiển lắm, nhưng Ngài không hiện ra với toàn dân, không hiện với hết mọi người, chẳng hiện ra với những kẻ hại Ngài để cho nó sợ hay để khoe quyền năng của mình, không. Mà Ngài chỉ đến với những người đã từng ăn, từng uống với Ngài sau khi Ngài từ cõi chết sống lại. Sau khi Ngài từ cõi sống lại là thánh lễ, là cùng ăn, cùng uống với Ngài sau khi từ cõi chết sống lại. Đây Chúa chỉ hiện ra với những người cùng đi lễ, cùng nghiệm dân thánh lễ, nghe lời và thức lễ. Chúa chỉ gặp người đó. Và cái địa chỉ thứ hai, công vụ 13:31, Chúa cũng không hiện ra với tất cả mọi người, nhưng Ngài chỉ hiện ra với những người đã từng theo Ngài từ Galilê đến Jerusalem. Nói như vậy có nghĩa là chúc một chuyến đường truyền giáo. Bởi vì theo tin mừng nhất lãm là ba tin mừng đầu, Matthew, Marco và Luca, 3 năm giảng đạo của Chúa Giêsu chỉ có một tuyến đường khởi sự từ miền Galilê đi qua miền Trung Samari và tới Jerusalem miền Nam và bị giết ở đấy, trở thành lễ vật mới thay thế cho lễ vật do thánh giáo, trở thành hy lễ mới thay thế cho tất cả mọi điều tế tự. Cho nên Chúa Giêsu chỉ đến với những người đã từng theo Ngài từ Galilê lên Jerusalem, nghĩa là cùng đi truyền giáo với Ngài hay là cùng đi lễ với Ngài, cùng đồng hành con đường đau khổ vì tin mừng với Ngài. Tôi tin tưởng rằng sau một phục sinh mà ai cũng nhớ hai cái địa chỉ này thì thật sự người ta đã nhận được hiệu quả của mầu nhiệm Chúa sống lại đầy đủ phong phú. Chứ không thì người ta cứ đến dịp lễ phục sinh là chỉ lo ngắm với lại tổ chức dân hoa dân hạt vân vân, rồi đi kiệu với lại lễ lạc và thật là hoành tráng, xong không có gì, nó để lại trong tâm hồn của mình. Mình không có xác tín được rằng làm sao để đón nhận được Chúa Giêsu sinh, làm sao Chúa Giêsu chỉ ở với mình để được lãnh nhận hết ơn này đến được cách. Thế mình có bao giờ mà đọc được cái vị trí này đâu. Cho nên tôi rất là đắc tâm khi trong cái mục sinh bao giờ tôi cũng nhắc hai cái vị trí này. Công vụ 10, câu 41, Chúa Giêsu không hiện ra với mọi người, nhưng chỉ hiện ra với những người đã từng ăn uống với Ngài sau khi Ngài tự xuất lại. Câu vụ 13:31, Chúa cũng không hiện vào bất cứ ai, Ngài chỉ hiện ra với những người đã từng theo Ngài từ Galilee lên Jerusalem. Đó là Ngài hiện diện một cách đầy đủ, chúng ta được đồng hành, được gặp Ngài, được Ngài nâng đỡ trên mọi nẻo đường đời, được Ngài chúc phúc trong mọi tư tưởng, lời nói, việc làm của chúng ta. Đó là cách mà chúng ta được tìm thấy thành công, hạnh phúc ngay từ đời này. Amen.
Gặp gỡ Đức Kitô, biến đổi một đời.